Xin chào các anh chị em thân yêu trong tình yêu của Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay buổi nhóm đầu tiên của năm mới. Và lời của Chúa, tôi sẽ chia sẻ với anh chị em về năm mới, đổi mới trong quyền năng Thánh Linh Chúa. Tất cả chúng ta đây ai cũng thích mới đúng không ạ? Từ mới là chúng ta thích rồi. Nghe từ mới là thích rồi. Cũ là không thích đúng không ạ? Và năm mới chúng ta sẽ có lời Chúa mang đến sự tươi mới cho chúng ta. Và năm nay cái chủ đề của thánh chúng ta nó là đổi mới. Và đổi mới ở đây là đổi mới trong quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, đổi mới trong Chúa Jesus Christ, nhờ quyền năng Ngài hành động trong đời sống của chúng ta. Hallelujah. Và đây là chủ đề sẽ xuyên suốt cả năm 2021. Nói ngắn gọn nhất là chủ đề năm nay là mới, đổi mới, đổi mới trong quyền năng Thánh Linh. Amen. Hallelujah. Và câu kinh thánh tôi chia sẻ trong bài giảng này trong sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 câu 17, lời Chúa có chép như sau: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cái sự mới đây dành cho ai? Dành cho chúng ta. Và chúng ta ở đâu? Chúng ta ở đâu? Dành cho những người ở đâu? Theo câu kinh thánh này dành cho người ở đâu? Câu 17 ấy. Dành cho những người ở đâu? Dành cho những người ở trong Đức Christ. Amen. Tức là sự mới đây chỉ dành cho những người ở trong Đức Christ thôi. Ở trong Đức Christ. Ở trong Đức Christ có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người thuộc về Đức Christ. Những người thuộc về Ngài. Những người là dân của Ngài. Những ai thuộc về Đức Christ, thuộc về Chúa Giê-xu, là dân thánh của Chúa Giê-xu, thì người đó mới được dựng lên mới. Người đó được hưởng sự tươi mới. Người đó bắt đầu mọi sự mới. Hallelujah. Chúng ta thuộc về Chúa Jesus Christ chưa? Nếu chúng ta thuộc về Chúa Jesus Christ rồi thì lời Chúa ngày hôm nay sẽ dành cho chúng ta. Và trong năm nay chúng ta tin rằng Chúa sẽ làm tươi mới lại chúng ta. Chúng ta sẽ có sự đổi mới thực sự. Amen. Bởi vì nếu như không đổi mới, chúng ta sẽ cũ đi, sẽ thấy sự đơn điệu, rồi chúng ta thấy sự khô hạn, trống vắng, ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta, nó làm chúng ta uể oải, chán nản. Nên nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ được mới trong năm nay. Hallelujah. Nên cái ý đầu tiên ở đây, lời Chúa nói là thì nấy là người dựng nên mới. Thứ nhất là chúng ta cần đổi mới về tâm linh. Amen. Có bản dịch khác thì nói là chúng ta là tạo vật mới. Những người thuộc về Chúa Giêsu, người đó là tạo vật mới, không còn là tạo vật cũ nữa. Tạo vật mới hay là được dựng lên mới ở đây là Chúa tái tạo lại bản chất của chúng ta. Khi chúng ta ăn năn và đặt đức tin nơi Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời tái sinh lại chúng ta. Chúng ta được sinh mới, được sinh lại từ đầu. Amen. Sẽ từ đầu về mặt bản chất. Trước khi tin Chúa, chúng ta là tội nhân. Ma quỷ cai trị ở trong lòng chúng ta. Nhưng sau khi chúng ta ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu vào làm Chúa và đấng cứu thế của mình thì Thánh Linh của Chúa bước vào ngự trị trong chúng ta. Bởi vì tội lỗi chúng ta đã được Đức Chúa Trời tha thứ. Ngài bước vào và cái sự hoán cải diễn ra ở trong tâm linh chúng ta, trong lòng chúng ta có sự đổi ngôi. Ma quỷ vốn cai trị ở trong chúng ta thì bây giờ Chúa Giê-xu vào cai trị. Tội lỗi được tha thứ, bản chất được thay đổi, Đức Chúa Trời sinh mới chúng ta ra và chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta là tạo vật mới về mặt bản chất của chúng ta. Amen. Hallelujah. Và khi chúng ta được Chúa dựng lên mới rồi, thì năm nay Đức Chúa Trời Ngài muốn hành động để chúng ta có một đời sống tâm linh tươi mới trong mối quan hệ với Chúa. Đời sống tâm linh rất là quan trọng, bởi vì đời sống tâm linh sẽ chi phối các lĩnh vực trong đời sống thường nhật của chúng ta. Nếu chúng ta có sự tươi mới ở trong thuộc linh, thì chúng ta sẽ có sự phấn chí, chúng ta sẽ có năng lượng, chúng ta sẽ có sự hứng khởi để làm các công việc khác. Người ngoại họ nói là gì? Là tư tưởng không thông ấy, thì vác cái bình tông cũng không nổi. Tức là thấy có sự mệt mỏi, sự uể oải. Nhưng khi chúng ta có một tinh thần phấn chấn, tươi mới bởi thánh linh của Chúa, một đời sống thuộc linh mạnh mẽ, thì tâm linh của chúng ta sẽ chi phối đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời thông qua tâm linh dẫn dắt chúng ta, và chúng ta sống một đời sống đắc thắng, kết quả cho vương quốc nước Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và để có một tâm linh tươi mới, chúng ta cần phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta cần phải có đời sống ăn năn. Cần phải có đời sống ăn năn và một tấm lòng tan vỡ trước Chúa. Chúng ta luôn luôn có thái độ đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu như không có sự ăn năn, thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ không có kết quả cho Chúa. Bởi vì ăn năn đó là một đời sống nên thánh. Ăn năn giúp chúng ta bước đi trong sự sáng của Chúa. Ăn năn giúp chúng ta ý thức được về cái nhu cầu mình cần Đức Chúa Trời, cần sự tiếp xúc từ Ngài. Cái sự ăn năn đối với chúng ta ngày nay, dành cho những người ở trong Chúa Giêsu Christ, nó khác với sự ăn năn khi chúng ta là người ngoại bước vào nhà Đức Chúa Trời. Anh em có nhớ câu chuyện người con trai hoang đàn không ạ? Người con trai vốn là con của cha, nhưng bỏ nhà cha đi, sau đó quay về. Khi quay về nhà rồi thì xưng tội mình, ăn năn tội mình với cha. Cha tiếp nhận người con vào trong nhà, đúng không ạ? Và khi cha tiếp nhận con xuống nhà rồi thì con đã được ở đâu? Được ở trong nhà cha. Đó là sự ăn năn khởi đầu, đúng không ạ? Nhưng sau đó người con có thể làm điều này điều kia, không làm lòng cha, nhưng con vẫn ở trong nhà cha. Thì để phục hồi lại mối quan hệ, người con làm điều gì? Người con đến xin cha tha thứ, đúng không ạ? Thì đó là sự ăn năn khi con ở trong nhà cha rồi. Cũng giống như chúng ta, khi chúng ta là tội nhân, Chúa đến, chúng ta ăn năn tội mình, chúng ta cầu xin Chúa tha thứ và mời Chúa Giêsu bước vào lòng mình, thì chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ. Đó là sự ăn năn khởi đầu. Nhưng sau khi chúng ta đi cùng Chúa, chúng ta vẫn có những vi phạm, vẫn có những tội lỗi, vẫn có những điều chúng ta làm trước đại đồng Chúa, thì chúng ta cần phải xưng tội mình ra trước Chúa, cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta, xin huyết của Chúa Giêsu rửa sạch cho chúng ta. Đó là sự ăn năn khi chúng ta ở trong nhà Chúa rồi. Chứ không phải ăn năn một lần là đủ cả. Ăn năn một lần là khi chúng ta bước vào nhà cha, nhưng để sống đẹp lòng cha thì chúng ta cần phải có một cái tiến trình nên thánh, một cái tiến trình nó diễn ra trong cả đời sống của chúng ta, chứ không chỉ diễn ra hay xảy ra một lần. Đó là sự ăn năn trong đời sống Cơ Đốc. Và chúng ta luôn phải ý thức được rằng chúng ta cần ăn năn với Chúa luôn luôn. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa gìn giữ chúng ta. Có như vậy, chúng ta sẽ thấy cái tâm linh chúng ta tươi mới trước Chúa. Ăn năn đó cũng là biểu hiện của một đời sống khiêm nhường, của một tấm lòng tan vỡ, một tấm lòng chán ghét tội lỗi. Đức Chúa Trời chúng ta đứng thánh khiết, Ngài ghét tội lỗi, Ngài không ưa tội lỗi. Cái điều mà cản trở chúng ta nhận được lời cầu nguyện từ lời Chúa, đó chính là tội lỗi. Trong Ê-sai đoạn 59, Chúa nói như thế này: không phải vì tay ta ngắn, không phải vì tai ta nặng mà không nghe được lời cầu nguyện của các ngươi, nhưng bởi cớ tội lỗi phân cách, bởi tội lỗi phân cách. Sự ăn năn giúp chúng ta thoát ra khỏi tội lỗi, nhận được sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời. Hallelujah. Nên cái điều đầu tiên để có một đời sống tươi mới trong năm nay, tươi mới tâm linh, thì chúng ta cần phải có một đời sống ăn năn, một tấm lòng tan vỡ, một thái độ đúng đắn. Hallelujah. Amen. Còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy được ma quỷ nó sẽ làm chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta dễ rơi vào tình trạng tự xưng công bình, tự cho mình tốt hơn người khác. Tôi làm được nhiều việc cho Chúa hơn người khác. Tôi thánh hơn người khác. Đó là sự tự xưng công bình. Và sự tự xưng công bình đó, nó giống như là sự đoán xét. Nó mang đến cho người khác sự mặc cảm. Người khác có thấy rằng, ô, ông này thật là thánh. Ông này thật là vĩ đại. Ông này làm nhiều việc lớn, còn tôi đây nhỏ bé. Ô, tôi đây không ra chi hết, chỉ có ông kia thôi. Cái sự tự xưng công bình rất là nguy hiểm. Đúng không ạ? Sự tự xưng công bình, nó che khuất cái đời sống thuộc linh của anh chị em. Sự tự xưng công bình tức là tự cho mình là thánh khiết, tự cho mình là có ân tứ, tự cho mình là tài giỏi, khoe mình. Nhưng cái đời sống ăn năn giúp chúng ta đi trong sự khiêm nhường. Amen. Khiêm nhường và ý thức được cái nhu cầu mình cần Đức Chúa Trời. Cái nhu cầu của đời sống tôi là con cần Chúa, không có Ngài thì con cũng chỉ là tội nhân thôi. Không có sự tha thứ và tiếp nhận của Chúa thì con cũng chỉ là một con người nhỏ bé, không làm được chi hết. Chúa Jesus nói rằng ngoài ta ra thì các người không làm được chi đâu. Và điều thứ hai, để có một đời sống tâm linh tươi mới trong năm nay, anh chị em cần phải có đức tin thực hành. Amen. Phải có đức tin. Và đức tin đây, đức tin sống động, đức tin thực hành, chứ không phải là chúng ta nói về đức tin. Không phải là chúng ta chỉ nói là đức tin mà hạt cải, đức tin lớn, đức tin bé, hay là tăng trưởng đức tin, mà chúng ta phải sống bởi đức tin. Amen. Có nghĩa là chúng ta cầu nguyện, trình dâng nhu cầu cho Chúa, có lòng tin quyết và tin tưởng vào quyền năng chúc phước của Chúa. Tin tưởng vào sự thành tín của Ngài sẽ thay đổi hoàn cảnh. Đó là đời sống đức tin thực hành. Đời sống đức tin thực hành, đó là sự giao phó đời sống của mình vào cánh tay quyền năng của Chúa. Nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Nhiều khi chúng ta đến hội thánh, chúng ta học kinh thánh, chúng ta cũng cầu nguyện. Nhưng đôi khi chúng ta làm trong hình thức thay vì là đức tin. Nếu như chỉ có hình thức, chúng ta đừng hy vọng nhận được câu trả lời từ Chúa. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm được sự sống động của Chúa trên đời sống của mình. Chỉ khi anh chị em có đức tin sống động, có đức tin thực hành, anh chị em mới thấy được quyền năng của Chúa. Và đôi khi Chúa để chúng ta có những nhu cầu nhất định. Để làm gì? Để chúng ta trông cậy Chúa. Nhiều khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi có nan đề, đúng không ạ? Nhưng mà nan đề sẽ dạy dỗ chúng ta. Hallelujah. Đức Chúa Trời thông qua nan đề dạy dỗ chúng ta và cho chúng ta những bài học của đức tin, bài học về sự trông cậy. Nên anh chị em ạ, trong năm mới này, chúng ta hãy để cho Chúa dạy dỗ mình những bài học đức tin, để chúng ta có đức tin sống động ở trong Chúa. Amen. Và cái điểm thứ hai tôi chia sẻ ngày hôm nay, đó là đổi mới đời sống. Lời Chúa đây có chép, thì đấy là người dựng lên mới. Thì ý tiếp theo này, những sự cũ đã qua đi. Những sự cũ đã qua đi. Những điều cũ, nguyên tắc sống cũ, quá khứ đã qua đi. Tất cả những điều cũ, kể cả của năm cũ, cũng đã qua. Chúng ta không thay đổi được quá khứ. Chúng ta không thay đổi được những điều đã diễn ra, nhưng chúng ta có thể xác định được tương lai của chúng ta. Hallelujah. Những sự cũ đã qua đi nghĩa là như thế nào? Ví dụ như anh chị em trước kia người khác đánh đập chúng ta, mắng chúng ta, chúng ta tìm cách trả thù. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Nhưng khi chúng ta học lời Chúa, Chúa dạy chúng ta tha thứ, Chúa dạy chúng ta yêu thương, Chúa dạy chúng ta nhịn nhục. Thì năm mới này, thưa anh chị em, chúng ta cần phải sống đời sống mới. Đó là gì? Sống đời sống mới có nghĩa là để lời Chúa sống động trong chúng ta. Lời Chúa trở thành xác thịt của chúng ta. Ngôi lời trở nên xác thịt thì lời Chúa ngày nay phải trở nên sống động trong đời sống của mình. Lời Chúa trở nên thực tế trong đời sống của mình. Lời Chúa không chỉ ở trong đầu của chúng ta, mà lời Chúa phải ở trong lòng, ở trong mọi hành vi của chúng ta, trong lời nói của chúng ta. Amen. Nên để có một đời sống đổi mới thì chúng ta cần phải có lời Chúa sống động. Amen. Chúng ta học lời Chúa, chúng ta học các chương trình, chúng ta dự hội thảo để làm gì? Để chúng ta có lời Chúa. Và không phải có lời Chúa để khoe, không phải có lời Chúa để chơi, không phải có lời Chúa để tranh luận, mà có lời Chúa để chúng ta sống đạo. Amen. Có lời Chúa để lời Chúa thay đổi chúng ta. Thay đổi. Lời Chúa thay đổi đời sống của chúng ta. Và năm mới này, anh chị em cần phải thực hành lời của Chúa. Có đức tin thực hành rồi, bây giờ phải có lời Chúa sống động thì mới có đời sống thay đổi. Nếu không có lời Chúa sống động thì chúng ta sẽ không có đời sống đắc thắng, không có đời sống thay đổi. Anh chị em đừng có chỉ tin vào quyền năng siêu nhiên của Chúa, mà anh chị em hãy tin vào quyền năng hành động trong lời của Chúa, trong những nguyên tắc Chúa dạy dỗ chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ví dụ như anh chị em cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chúng ta công việc, xin Chúa ban phước cho chúng ta trong sự chữa lành, xin Chúa ban cho chúng ta một phương tiện. Sau đó Chúa ban cho anh chị em, Chúa ban cho anh chị em, điều đó là siêu nhiên, đúng không ạ? Có đúng không? Siêu nhiên không? Anh chị em đang không có phương tiện, cầu nguyện Chúa ban cho phương tiện. Em đang bị bệnh tật, cầu nguyện Chúa chữa lành. Đó siêu nhiên. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài cũng hành động trong tự nhiên. Trong tự nhiên nghĩa là như thế nào? Nghe Chúa ban cho anh em phương tiện rồi, anh chị em phải sử dụng cái phương tiện đó vào mục đích đúng đắn. Đó là chúng ta di chuyển, giúp chúng ta đi làm việc tốt hơn. Chúa chữa lành bệnh cho chúng ta để chúng ta khỏe mạnh, dùng thân thể mà ngợi khen Chúa, sống một đời sống có ích. Chứ không phải chúng ta luôn luôn chờ đợi những điều siêu nhiên, mà chúng ta phải hành động cả những điều tự nhiên. Tự nhiên đó là chúng ta kỷ luật trong đời sống của mình. Chúng ta chăm chỉ làm việc, chúng ta lên kế hoạch, chúng ta có đời sống tổ chức. Amen. Đó là gì? Đó là đời sống tự nhiên. Đức Chúa Trời Ngài chúc phước cho chúng ta một cách siêu nhiên, và Ngài hành động trong những nguyên tắc của lẽ thật và lời của Ngài. Đức Chúa Trời Ngài không làm trái lời của Ngài. Ngài dạy chúng ta yêu thương, chúng ta yêu thì chúng ta sẽ được yêu. Ngài dạy chúng ta chăm chỉ mà chúng ta lười biếng thì chúng ta sẽ không hưởng được phước. Chúng ta Đức Trời sẽ làm điều siêu nhiên, tôi lười cũng được. Không. Một mặt Đức Trời làm điều siêu nhiên, nhưng một mặt Chúa dạy chúng ta những điều tự nhiên, chăm chỉ là những điều tự nhiên. Tức là chúng ta phải lao động, chúng ta phải làm việc. Chúa dạy chúng ta là phải nói những điều lành, thì chúng ta phải có kỷ luật để nói những điều lành. Có những điều chúng ta không muốn nói đâu, nhưng mà chúng ta phải kỷ luật mình, phải áp dụng vào để làm gì? Để chúng ta thực sự sống trong đời sống mới, sống trong sự đổi đời.
Amen.
Hallelujah. Cái sự đổi đời, đời sống mới cho năm nay có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải để lời Chúa sống động ở trong mình và chúng ta phải kỷ luật triệt để để áp dụng lời Chúa. Nếu như không áp dụng lời Chúa, Chúa có thể chúc phước chúng ta điều, chúc phước chúng ta siêu nhiên, nhưng sau đó chúng ta sẽ mất điều đó. Chúa để chữa lành bệnh tật chúng ta ngay lập tức, nhưng mà sau đó chúng ta phá phách sức khỏe của mình thì chúng ta lại bị bệnh lại. Chúng ta đang thiếu tiền làm vốn, Chúa có thể chúc phước chúng ta một khoản tiền to, nhưng mà chúng ta không sử dụng làm vốn đúng đắn, không quản trị đúng đắn thì sau thời gian chúng ta lại mất. Có đúng vậy không ạ? Chúa ban chúng ta phương tiện, nhà cửa có thể siêu nhiên thông qua việc Chúa, thông qua gia đình, thông qua người thân, thông qua bạn bè, rất nhiều cách, rất nhiều cách siêu nhiên. Tự nhiên chúng ta cầu nguyện, có người mang tiền đến, đó là siêu nhiên, đúng không? Nhưng mà chúng ta không rèn tập mình, không chịu áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của mình, là chăm chỉ học hỏi, rèn luyện kỹ năng yêu thương, khiêm nhường, mềm mại, phát triển công việc, thì sau một thời gian cái món quà Chúa ban cho đó sẽ không cánh mà bay, bởi vì chúng ta không học cách sử dụng và quản trị nó. Amen. Ai chị em thấy không ạ? Eli cầu nguyện ở trong hang, Đức Chúa Trời sai chim quạ mang đồ ăn đến. Dân Israel thì ở trong đồng vắng, Đức Chúa Trời ban mana một cách như không rõ. Các anh em đọc chưa? Mana từ trời rơi xuống. Họ có cần cày cấy không? Không. Họ cần gieo gạt không? Không. Họ chỉ cần làm gì thôi? Họ chỉ cần nhặt đem về ăn. Cái điều đó có siêu nhiên không? Siêu nhiên. Nhưng khi họ đi vào Canaan, có đất đai, thì mana còn rơi không? Mana không rơi nữa. Lúc đó họ phải làm gì? Họ phải làm gì? Họ phải cày cấy, họ phải gieo trồng. Có nghĩa là họ phải lao động, họ phải áp dụng những định luật thiên nhiên vào trong công việc. Đúng không ạ? Tức là Chúa làm những điều siêu nhiên được, nhưng mà Chúa sẽ làm cả những điều tự nhiên. Nên trong đời sống cơ đốc của chúng ta cần phải nhớ rằng lời Chúa mang đến cho chúng ta những cái nguyên tắc tự nhiên, và Đức Chúa Trời sẽ hành động một cách siêu nhiên để chúng ta sống phước hạnh. Siêu nhiên trong tự nhiên, tự nhiên trong siêu nhiên. Khi chúng ta làm theo lời Chúa thì chúng ta sẽ thấy quyền năng siêu nhiên hành động. Khi sự siêu nhiên đến hành động, chúng ta áp dụng lời Chúa, những nguyên tắc tự nhiên vào, thì chúng ta sẽ thấy đời sống mình được phước. Và sự đổi mới năm nay đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vận hành của quyền năng Thánh Linh Chúa. Nên để có sự đổi đời hay là đổi mới đời sống thì thứ nhất là chúng ta cần phải có lời Chúa sống động. Thứ hai, chúng ta cần phải kỷ luật triệt để, tức là phải có cái quyết định đúng đắn, phải biết lựa chọn và đưa ra quyết định. Chúa không quyết định thay cho anh chị em, Chúa không quyết định thay cho ai hết. Chúa dạy dỗ chúng ta và chúng ta đưa ra quyết định. Quyết định cho cuộc đời mình, quyết định cho công việc, quyết định cho mục vụ, tất cả mọi sự Đức Chúa Trời Ngài trao quyền quyết định cho chúng ta. Hallelujah. Và khi Chúa đặt Adam và Eva trong vườn Eden, Ngài cũng trao quyết định cho. Ngài nói hãy chọn. Về phần cây biết điều thiện điều ác thì chớ hề ăn đến. Đức Chúa Trời Ngài không quyết thay chúng ta. Và chúng ta cũng không quyết định thay cho người khác được. Chúng ta chỉ có thể khuyên bảo người khác, chia sẻ cho người khác, giúp đỡ người khác, và hãy để người khác quyết định. Trong các mối quan hệ của chúng ta cũng thế. Và Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn tôn trọng cái quyết định của mỗi một chúng ta. Ngài cảm động lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Đó là điều thứ hai. Mọi sự cũ đã qua đi, những gì đời dạy phải chấm dứt để những gì Chúa dạy còn đọng lại. Amen. Đời dạy một kiểu nhưng Chúa dạy cách khác. Những gì đời dạy thì sẽ qua đi, những gì Chúa dạy thì sẽ đọng lại trong năm mới này. Hallelujah. Đó điều thứ hai. Và điều thứ ba, lời Chúa nói đây. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nay mọi sự đều trở nên mới. Có nghĩa là chúng ta sẽ có sự đổi mới trong công việc và mục vụ. Sẽ có sự đổi mới trong công việc, trong mục vụ. Anh chị em có muốn được đổi mới trong công việc không? Đổi mới trong mục vụ không? Thì chúng ta cần phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta cần phải trung tín sử dụng ân sứ Chúa ban cho mình. Phải trung tín sử dụng cái ân sứ Chúa ban cho mình. Chúa Giêsu ngài lấy một thí dụ, một người chủ đưa cho ba người đầy tớ của mình, một người một ta lân, một người hai ta lân và một người năm ta lân. Người chủ đi vắng, sau một thời gian quay về thì cái người đầy tớ nhận năm ta lân ấy chạy đến với chủ mình, đưa cho chủ mình 10 ta lân và nói rằng: năm ta lân ông giao cho tôi và đây là năm ta lân tôi làm lời ra. Người chủ khen: ngươi là người đầy tớ ngay lành và trung tín, hãy đến vui cùng Chúa ngươi. Còn người nhận được 2 ta lân chạy đến với chủ mình. Anh chị em biết người nhận 2 ta lân trình ra bao nhiêu không ạ? Trình ra 4 ta lân. Cái người mà đầy tớ đầu tiên trình ra 10 ta lân ấy có tị với người rộng 4 ta lân không? Cái người nhận 2 ta lân có tị với người nhận 5 ta lân không? Kinh Thánh không nói đến, đúng không ạ? Nhưng người chủ khen cái người đầy tớ nhận 2 ta lân này bởi vì người đầy tớ này đã mang về cho chủ tổng cộng là 4 ta lân. Tức là 2 ta lân gốc và 2 ta lân rời. Đều nhận được lời khen từ chủ. Cả 2 đầy tớ này. Cái vấn đề không phải họ nhận được 2 hay họ nhận được 5. Mà vấn đề họ đã sử dụng ta lân đó như thế nào. Họ làm lời ra sao cho chủ của mình. Còn người nhận 1 ta lân, anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Người đó chạy đến với chủ, đưa nguyên cho chủ 1 ta lân, nói chủ rằng: tôi sợ tôi không dám sử dụng ta lân này, tôi cất đi. Người chủ quả mắng người đầy tớ thu lại ta lân. Cái vấn đề không phải là người đầy tớ này nhận bao nhiêu ta lân. Cái vấn đề nằm ở chỗ là người đầy tớ có trung tín sử dụng cái ta lân mà chủ giao cho mình hay không. Cái vấn đề đối với chúng ta không phải chúng ta làm gì trong hội thánh, việc nhỏ hay việc lớn, mà vấn đề chúng ta có trung tín sử dụng cái khả năng mình có để phục vụ Chúa hay không. Có thể anh chị em đánh đàn chưa được hay, hát chưa được mượt, anh em có thể làm chứng người khác chưa chuẩn, anh em có thể cầu nguyện người khác chưa được nhiều, anh em có thể khích lệ người khác, có thể giúp đỡ người khác, nó chưa được tận tâm. Nhưng vấn đề ở chỗ là anh em có sử dụng khả năng đó để phục vụ Chúa hay không? Có làm theo khả năng mình hay không? Nếu như anh em sử dụng cái khả năng mình có thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi anh chị em. Cái sự trung tín và tấm lòng ngay thẳng phục vụ Chúa sẽ được Chúa ghi nhận. Nên cái điều đầu tiên trong năm nay để đời sống công việc, mục vụ được thay đổi thì chúng ta cần phải có sự trung tín. Trung tín trong cái khả năng, trong cái ân tứ Chúa ban cho chúng ta. Cái người nhận được 5 ta lân ấy, làm lời thêm 5. Người nhận được 2 ta lân, làm lời thêm 2. Đều được chủ khen. Và chủ còn hứa rằng sẽ giao cho thêm ta lân. Người có rồi sẽ được ban cho thêm. Người đã không làm lời ra còn bị cất đi. Nếu như chúng ta được phước và được đổi mới trong năm mới này thì chúng ta sẽ thấy được ân điển của Chúa càng ngày càng thêm hơn. Khi đã không có rồi thì còn bị cất đi. Cái người nhận 1 ta lân ấy đã ít rồi, đã không làm lời ra rồi, lại còn bị chủ thu hồi lại. Anh chị em thấy không ạ? Đã không có rồi, lại còn không có hơn. Đã ít rồi, lại còn không có hơn. Người đã được nhiều rồi, thì lại còn được thêm. Đó là nguyên tắc trong nước Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cần phải ý thức về khả năng Chúa ban cho mình. Amen. Hallelujah. Đừng có so bì khả năng của mình với người khác. Mỗi người đều có ân tứ nhất định để phục vụ Đức Chúa Trời. Anh chị em có ân tứ, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không có ân tứ, hoặc ân tứ của tôi thật là nhỏ bé. Không có ân tứ nào là nhỏ bé trong vương quốc của Chúa. Cái vấn đề ở chỗ là chúng ta có sử dụng nó hay không. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ thấy được ân tứ được ra thêm. Ân tứ được ra thêm, được nhiều hơn. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Hallelujah. Nên năm mới này chúng ta sẽ nhận được cái sự đổi mới trong công việc và trong mục vụ khi chúng ta trung tín sử dụng khả năng ân tứ Chúa ban. Và thứ hai, điều thứ hai là chúng ta phải kiên trì đeo đuổi sự kêu gọi. Kiên trì. Đây là một đức tính rất quan trọng. Những người hay bỏ cuộc thường không đạt được đến đích. Và mấy cháu nhỏ rất thích chuyện con rùa con thỏ chạy thi. Thỏ thì chạy rất là nhanh, rùa thì đi chậm. Người ta nói chậm như rùa mà. Nhưng mà con rùa nó kiên trì, nó bền bỉ, nó theo đuổi cuộc chạy đến cùng. Thỏ chạy nhanh nhưng sớm bỏ cuộc. Kiêu ngạo, coi thường đối thủ, coi thường công việc, coi thường cuộc thi, cuối cùng không kịp về đích. Nên quan trọng là chúng ta phải kiên trì theo đuổi, đừng bỏ cuộc. Điều gì Chúa kêu gọi chúng ta, điều gì Chúa muốn chúng ta, thì chúng ta nắm giữ và theo đuổi đến cùng. Hallelujah. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đổi mới. Và năm nay, đó là năm mới, đổi mới trong quyền năng Thánh Linh. Tôi đọc lại câu Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì đấy là người dựng lên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cái từ mới, tất cả chúng ta đều thích đúng không? Không ai thích cũ cả. Và để hưởng sự mới, và sự mới này chỉ dành cho những người ở trong Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là chỉ dành cho những người thuộc về Chúa Giêsu thôi. Năm nay Chúa sẽ ban cho chúng ta sự mới ở trong tâm linh. Chúng ta có một đời sống tâm linh mới, có một đời sống mới, có một công việc mục vụ mới, thì chúng ta cần phải tuân thủ lời của Chúa để cho Chúa tề trị từ ngày đầu năm cho đến cuối năm. Chủ đề của Thánh năm nay của chúng ta đó là gì? Đổi mới trong quyền năng của Thánh Linh. Nếu gọi tắt một từ cho dễ nhớ, năm nay 2021 đó là năm mới. Chủ đề là mới, hãy đổi mới. Hallelujah. Xin Chúa ban phước cho các anh chị em. Chúng ta cùng đứng dậy cầu nguyện.